kinh xa lìa ái dục, Di Lặc nàng kinh, Nghĩa Túc kinh, kinh thứ 7, Đại Tạng Tân Tu 198, tương đương với Tissa Metteya Sutta, Sutta Nibbata 814-823. Bối cảnh: đây là kinh Di Lặc nàng. Câu hỏi của thầy Di Lặc về đề tài năng lượng tình dục. Đế tu Di Lặc Tissa Metteya là một vị xuất gia trẻ. Trước đó là đệ tử của một vị phạm chí tên là Babari. Nhưng sau đó cả hai thầy trò đều trở thành đệ tử xuất gia của Bụt. Thầy Di Lặc đã từng đặt câu hỏi này với một vị cư sĩ trẻ tên là Xá Lợi Phất, không phải thầy Xá Lợi Phất. Nhưng vị này đã không trả lời được, dù đã từng nghe nhiều thầy lớn đàm luận như nhau. Cuối cùng, thầy hỏi thẳng Đức Thế Tôn: làm sao một người tu trẻ có thể xử lý được năng lượng tình dục để không bị thối thất trên bước đường tu học? Một, vướng mắc vào sắc dục là căn nguyên của bao nhiêu si mê lầm lỗi. Những si mê lỗi lầm này ngăn không cho mình tiếp tục đi tới trên con đường đạo rộng thênh thang. Xin Đức Thế Tôn giáo giới cho chúng con, để chúng con có thể hành trì và lìa xa được mọi hệ lụy gây nên do sắc dục. 2. Khi tâm ý đã bị ám ảnh bởi hình bóng một đối tượng ái dục, thì chúng con thường quên mất lời truyền dạy của Đức Thế Tôn. Chúng con đánh mất con đường chánh mà chúng con muốn đi, ngay cả những lúc chúng con ngủ nghỉ. Và chúng con cũng quên mất thứ tự trước sau trong công phu hành trì tu tập. 3. Người xuất gia là người đi một mình với cái tâm ban đầu, với chủ đích là khám phá cho ra được chân đế. Nhưng sau đó một thời gian, có thể đi ngược lại với lý tưởng của mình một khi bị vướng vào ái dục. Cũng như cỗ xe kia, không còn chịu đi trên con đường thẳng mà bắt đầu lăn xuống hố. Người xuất gia ấy không còn khả năng phân biệt được chánh tà. 4. Ngày xưa vị ấy đã từng được tôn kính và yêu mến vì giá trị đạo đức của mình, nhưng bây giờ vị ấy đã đánh mất tất cả những cái tốt đẹp đó. Thấy được sự thật này, ta phải hết lòng tu tập, quyết tâm xa lìa con đường ái dục. 5. Ta hãy nên quán chiếu về cái lợi và cái hại của sắc dục. Phải thấy được, một khi đã vướng vào sắc dục rồi, thì ta sẽ đi về đâu? Phải lắng nghe những lời dạy tuệ giác liên hệ tới vấn đề này để đề cao cảnh giác. Phải thực tập chánh tư duy để thấy được những thống khổ và những hổ thẹn mà sắc dục có thể đem lại cho ta. 6. Cái hành của ta phải đi theo với cái thấy của ta. Phải học phép độc cư, đừng bao giờ để xảy ra sự chung đụng trái phép. Dướng vào sắc dục sẽ sinh ra tà loạn, khiến cho kẻ hành giả đánh mất đi tất cả năng lượng dũng mãnh của chính mình. 7. Kẻ phạm giới luôn luôn mang theo trong lòng sự sợ hãi. Giây phút giao quan ngắn ngủi, nhưng cái sợ hãi này phải mang lấy lâu dài. Đã trót dướng vào cái lưới rồi, mình phải liên tiếp nói lên những lời gian dối không thật. 8. Thấy được những hệ lụy gây nên do sự phạm giới, ta phải giữ mình và đừng bao giờ tự phụ là mình đã giỏi. Vị Mâu Ni kiên trì trên con đường sống độc cư của mình, khi đi cũng như khi về. Vị ấy hướng về nẻo sáng mà đi, không bị tập khí si mê lôi kéo. 9. Sống một mình để đi trên con đường hướng thượng tìm cầu chân lý. Ta đã có con đường rồi, nhưng ta không nên tự kiêu. Tuy chưa thực chứng được Niết Bàn, nhưng ta đã ở sát ngay bên cạnh Niết Bàn rồi. 10. Nên phát khởi tâm nguyện vượt cao đi xa, không dừng lại ở cõi sắc và cõi vô sắc. Theo lời Đức Thiện Thệ chỉ dạy, ta quyết tâm vượt ra ngoài cõi khổ. Được như thế thì bao nhiêu cám dỗ sắc dục của cuộc đời cũng sẽ không làm gì được ta. Đại ý: kinh này gồm 12 bài kệ. Kinh này cũng nối tiếp đề tài của kinh trước, nói về buông bỏ ân ái. Người xuất gia tuy không còn sống cuộc đời lứa đôi nữa, nhưng vẫn phải đương đầu với vấn đề ái dục. Bởi vì năng lượng ái dục là năng lượng tự nhiên của con người, mình vẫn phải đối phó, dù mình đã là người xuất gia. Bụt dạy thầy Di Lặc phải thực tập vững chãi các giới điều và quy nghi, đừng để xảy ra sự chung đụng trái phép. Đừng tự phụ là mình đã giỏi. không cần tới những chi tiết nhỏ nhặt của giới luật và quy nghi. Phải phát đại nguyện vượt cao đi xa, và tâm bồ đề ấy sẽ bảo hộ cho mình. Và phải luôn luôn quán chiếu để thấy những hệ lụy mà sắc dục đem lại. Dướng vào sắc dục rồi, mình sẽ như một cỗ xe không còn đi đường thẳng nữa mà bắt đầu lăn xuống hố. Mình không tiếp tục được sự hành trì, mình phải chịu mất đi sự tin tưởng và quý chuộng của các bạn đồng tu. Mình bắt buộc phải nói những lời gian dối, phải chịu đựng rất nhiều thống khổ và những hổ thẹn. Tất cả đều là do sắc dục đem đến. Những người xuất sĩ già hay trẻ phải biết cảm ơn Thầy Di Lặc. Vì xuất sĩ trẻ tuổi thời ấy, vì Thầy đã can đảm hỏi những câu hỏi rất thật để Bụt có thể soi sáng cho tất cả những người xuất gia trẻ tuổi khác. Phép thực tập của Bụt gồm có hai điểm chính. Thứ nhất là phải thực tập giới luật và quy nghi cho vững chãi. Thứ hai là phải tự nhắc nhở mình, nhắc nhở nhau và quán chiếu về những hệ lụy mà ái dục có thể mang tới.
Bài kệ 1: Dâm dục trước nữ hình, đại đạo giải si căn. Nguyện thọ tôn sở giới, đắc giáo hành viễn ác. Bài kệ 2: Ý trước dâm nữ hình, vong tôn sở giáo lệnh, vong chánh trí thùy ngoạ, thị hành thất thứ đệ. Bài kệ 3: Bổn độc hành cầu đế, hậu phản trước sắc loạn, bồn xa vong chánh đạo, bất tồn xả chánh tà. Bài kệ 4: Tọa trị kiến tôn kính, thất hành phong thiện danh, kiến thị đế kế học, sở dâm viễn xả ly. Bài kệ 5: Thả tư sắc thiện ác, dĩ phạm đương hà trí, phan tuệ sở tự giới, thống tàm khước tự tư. Bài kệ 6: Thường hành giữ tuệ hợp, nên đọc mạc loạn câu, trước sắc sanh tà loạn, vô thế vong dũng mãnh. Bài kệ 7: Lậu giới hoài khủng bố, thọ đoạn vi bỉ phụ, dĩ trước nhập la võng, tiện khi xuất giang thanh. Bài kệ 8: Kiến phạm nhân duyên ác, mạc thủ thân tự phụ, kiên hành độc lai cứ, thủy minh bạc tập si. Bài kệ 9: Viễn khả độc tự xứ, đế kiến vi thượng hành, hữu hành mạc tự kiêu, vô ỷ nê hoàng thứ. Bài kệ 10: Viễn kế niệm trường hành, bất dục sắc bất sắc, thiện thuyết đắc độ thống, tất thế dâm tự thực.
Kinh buông bỏ ý muốn hơn thua. Dũng từ phạm chí kinh, nghĩa túc kinh, kinh thứ 8, Đại Tạng Tân Tu 198, tương đương với Pasura Sutta, Sutta Nipata 824-834. Bối cảnh: đây là kinh Dũng từ phạm chí. Phạm chí là một đạo sĩ Bà La Môn. Khung cảnh dựng lên: sau khi an cư 3 tháng mùa mưa ở tu viện cấp cô độc, Bụt đi sang nước Đọa Xa, Tỳ Xá Ly, Vaisali để hành đạo. Ở đây có những ông nhà giàu và con cháu của họ thuê một vị phạm chí tên là Dũng Từ đứng ra tranh luận với Bụt, đặt những câu hỏi để Bụt không thể trả lời được. Vị phạm chí đã chuẩn bị trong 3 tháng. 500 người đã tới Cao Quán Điện, Kutagarasala, một phòng hội nghị trên bờ hồ Dường Khỉ, Makkataradha Tire, để dự cuộc tranh luận. Phạm chí Dũng Từ thấy Bụt với dáng vẻ uy nghi thì sinh ra sợ hãi, không có can đảm chất vấn Bụt nữa, dù đã nghĩ trước sẵn 500 câu hỏi hóc búa. Bụt thấy vậy liền nói kinh này. 1. tự mình cho là mình đã có pháp thanh tịnh cao nhất, kẻ khác không ai có tuệ giác lớn bằng mình, kẹt vào cái sở tri của mình và thích thú với cái ý nghĩ là mình đã nắm được chân lý. Thái độ ấy đưa người ta đến sự hành trì sai lạc. 2. Trong những buổi hội họp, thường muốn tỏ ra rằng mình hơn người. Ai cũng cứ nói rằng kẻ kia còn là những người u tối. Lòng cứ đinh ninh là mình có chân lý, nhưng mình không thực sự biết là mình đang nói gì. Cứ thế, mọi người đặt cho nhau những câu hỏi về chân lý và hy vọng là phía bên kia người ta sẽ không thể trả lời những cật vấn của mình được. 3. Trong đám đông, họ cật vấn nhau. Họ đặt lại những câu hỏi gây khó khăn trong các buổi tranh luận. Khi bị dồn vào thế không trả lời được, người ta nổi cơn giận dữ, tại vì đối với những vấn đề gọi là nan giải, ai cũng cho là mình hay nhất. 4. Lúc bấy giờ, trong sự thực tập của mình bắt đầu có sự nghi ngờ, tự cho mình là đã đi sai lạc và bắt đầu có tâm hành hối hận. Trong giọng nói của mình bắt đầu có sự mất tự tin và không còn tin tưởng vào cái biết của mình nữa. Cuối cùng, cái thao thức muốn đặt những câu vấn nạn kia chẳng giúp ích được gì cho chính mình. 5. Buồn rầu, lo lắng và khổ đau khi thấy mình thua cuộc. Mình ngồi không vui mà nằm xuống cũng còn ấm ức hoặc hối hận. Cái công phu học hỏi của mình xưa nay vốn là sai lạc, cho nên mới đưa tới những lời nói và những ý định như thế. Một khi thấy mình bị lép vế trong cuộc tranh luận rồi, thì mình lại rơi vào mặc cảm thua kém. 6. Thấy điều ấy rồi thì mình ngậm miệng lại, không dám nói nữa, bởi vì mình biết nếu gấp gáp nói ra một điều gì nữa, thì vấn nạn lại do đó mà phát sinh. Vì có chủ ý vấn nạn, cho nên mới phát sinh ra những cuộc tranh chấp. Nguyên do cũng chỉ vì mình muốn được khen ngợi, được nổi bật giữa đám đông. 7. Những lời ngợi khen đẹp đẽ kia làm phát sinh sự thích thú, cho nên ai cũng bị kẹp vào. Chính thái độ tự cao tự đại của mình làm cho mình rơi xuống thấp. Không chịu lắng nghe học hỏi thì làm sao ta có thể đi lên? 8. Nếu quả thực có tâm tu học thì ta sẽ không có nhu yếu tranh luận như thế. Không đi theo con đường tranh luận kia thì ta sẽ có cơ hội đi tới giải thoát tốt đẹp. Nếu cứ ỷ vào cái hay, cái giỏi của mình thì sẽ có nhu yếu năng nổ đi tìm một đối tượng mà mình muốn nạn dấn hơn thua. 9. Tới và đi với thái độ hùng hổ. Kẻ ấy không cảm thấy hổ thẹn. Kẻ này bảo rằng, ai có đủ sức nghị luận được với anh ngoài tôi? Ôm lấy cái khối si mê của mình, rất muốn la lên rằng, chủ trương của quý vị toàn là sai lạc. Mình đang tự cố thủ lấy cái sai lầm của chính mình. 10. Thật sự là mình chỉ mới đi loanh quanh với cái hoa mà chưa bao giờ đi tới được cái quả. Những lời do chính mình nói ra, mình cũng chưa hiểu được cái ý nghĩa của chúng nữa là phải có can đảm vượt khỏi những sai lầm của mình để tìm cầu sự khai minh. Giáo và nghĩa phải đi đôi với nhau, đừng để chúng chống đối và làm tổn thương nhau. 11. Người đại diện được cái thiện không còn nhu yếu nói năng gì nữa. Kẻ kia dù đúng hay sai, tốt hay xấu, ta cũng không cần quan tâm lo lắng. Chủ đích của sự hành trì là tìm được cánh cửa đi vào giải thoát. Đối tượng nào của tâm ý cũng đều phải để tâm quán chiếu cho tường tận. 12. Cùng với vị chỉ huy trưởng tập họp và đàm luận chiến thuật với ba quân của mình, từ đốm sáng mờ mờ của con đom đóm, ta phát hiện lên ánh hào quang tỏa chiếu khắp nơi rạng rỡ. Đại ý. Con đường tu đạo là con đường tịnh hóa. Nếu mình cho con đường của mình là cao nhất, nếu cho rằng mình đang đứng trên đỉnh cao trí tuệ, thì chính mình đang bị kẹt và sự hành trì của mình có thể là đang sai lạc. Mình có khuynh hướng muốn tranh luận và chứng tỏ là mình đúng, tất cả những kẻ khác đều sai lầm. Tranh luận mà thắng thì cảm thấy hả hê, nhưng chính cái hả hê đó sẽ làm cho mình rơi xuống hố sâu của mặc cảm. Phần lớn người ta chỉ ham chuộng lời hay ý đẹp và họ nghĩ cái ấy là đã đủ với họ. Họ không biết đó chỉ là đồ trang sức. Đó chỉ là cái thứ hoa không bao giờ kết trái. Đây là hình ảnh rất thiết thực, được đưa ra trong bài thi kệ thứ 9. Nếu mình có nhu yếu tu học, nếu mình có khả năng lắng nghe và học hỏi, thì mình sẽ không có nhu yếu tranh luận hơn thua. Trong kinh này, Bụt chỉ dẫn những điều ta cần làm. Thứ nhất là phải phát tâm tìm cầu cánh cửa giải thoát. Thứ hai là những gì mình nói ra phải đi theo với pháp môn mình thực tập. Thứ ba là phải tìm cầu ánh sáng. Chỉ có ánh sáng mới xua đuổi được bóng tối u minh, xua đuổi được tri giác sai lầm. Mà cách thức tìm cầu ánh sáng hay nhất là quán chiếu tất cả những đối tượng của tâm ý. Điều này được nói tới trong bài thi kệ thứ 12. Ánh sáng của con đom đóm không phá tan được màn vô minh, phải có ánh sáng của trí tuệ ba la mật.
Bài kệ 1. Tự thuyết tịnh pháp vô thượng, dư vô pháp minh cập ngã, trước sở trì cực khoái lạc, nhân duyên đế trú tà học. Bài kệ 2. Thường tại chúng dục nguyện thắng, ngu phóng ngôn chuyển tướng thiêu, ý niệm nghĩa vòng bổn ngữ, chuyển thuyết nan tuệ sở ngôn. Bài kệ 3. Ư chúng trùng nan hợp nghĩa, dục nan nghĩa đường cánh cú, tại chúng cùng tiện sừng nhuế, sở nan giải chúng tất thiện. Bài kệ 4. Tự sở hành tiện sanh nghi, tự kế phi hậu ý hối, ngữ xảo nghi vòng ý tưởng, dục tà nạn chánh bất trợ. Bài kệ 5. Bi ưu thống sở ngôn đoạn, tọa bất lạc ngọa âm trách, bổn tà học trí từ ý, ngữ bất thắng chuyển hạ ý. Bài kệ 6. Dĩ kiến thị thượng thủ khẩu, cấp khai bế nan tùng sanh, ý tài nạn kiến đối sanh, xuất thiện thành vi chúng quan. Bài kệ 7. Từ duyệt hảo sanh ý hỷ, trước hoang hỷ bỉ tự bỉ, tự đại khả đọa lậu hành, bỉ bất học tùng hà tăng. Bài kệ 8. Dĩ học thị mạc không tranh, bất tùng thị thiện giải thoát, đa ỷ sanh thống hành ti, hành cầu bối dục giữ nạn. Bài kệ 9. Dũng tùng lai khứ mạc tàm, lệnh đương thùy giữ ngữ nghị, bảo minh trụ dục nan viết, nhữ tà đế tự thủ si. Bài kệ 10. Nhữ hành hoa bất kiến quả, sở xuất ngữ đương cầu nghĩa, việc tà độ chuyển cầu minh, pháp nghĩa đồng tùng tướng thương. Bài kệ 11. Ư thiện pháp dũng hà ngôn, bỉ thiện ác thọ mạc ưu, hạnh ức đáo cầu đáo môn, ý sở tưởng khứ đế tư. Bài kệ 12. Giữ đại tướng cầu nghị quân, bỉ huỳnh hỏa thượng biến minh.